kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, hoặc qua hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý thính giả, và phần này được trình bày bởi anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Chương trình này được sự bảo trợ bởi công ty Teletron, tiếp tục đại hạ giá Labor Day đến hết tuần này. Máy bắt cam 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lẩu inox 2 ngăn 9 đồng, chảo 3D Diamond Korea 14 đồng, máy xay thịt 15 đồng, spin mop lau nhà 18 đồng, Sony DVD 28 đồng, nồi cơm điện Tiger 10 cúp 59 đồng, tủ lạnh GE 398 đồng, cặp máy giặt máy sấy 498 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 698 đồng, TV LG 32 inch 198 đồng, 42 inch 298 đồng, 55 inch 598 đồng, Sony 60 inch Smart TV 1198 đồng, máy rung tan mỡ giảm cân 1500 tặng máy massage chân. Xin đến tiệm để biết thêm chi tiết. Teletron tại Houston 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999.
Dạ vâng, một lần nữa Khôn Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôn Nguyên và quý thính giả. Hôm nay vào ngày mai thì thành phố Dallas vẫn tiếp tục nóng, nhưng mà từ ngày thứ năm có một cái đợt gió lạnh, và kỳ này thì lạnh thiệt đó. Vâng, thì nó đến làm cho cái nhiệt độ của tiểu bang Texas ở bên miền Bắc Texas nó còn có 89 rồi 86, và ngày thứ bảy thì chỉ còn có 75 độ mà thôi, tức là mùa thu cũng bắt đầu lo ló rồi. Nhưng mà chúng ta phải chịu thêm 2 ngày nóng ở bên Dallas nữa. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas có nói về vấn đề kinh tế, là theo cái bản tin cho biết là cái thị trường công ăn việc làm bây giờ nó thực sự đã ổn định rồi. Nhưng mà có một cái điều mà bây giờ người Mỹ họ rất là lo lắng, đó là cái lương của họ vẫn không có tăng. Theo như là cái tỷ lệ thất nghiệp cho tới giờ phút này là nó ở cái mức được xem là trung bình rồi, tức là 6.1%. Các công ty bây giờ là họ đã nhận thêm ít nhất là 2 triệu 500 ngàn công ăn việc làm trong cái khoảng thời gian 12 tháng qua. Và bây giờ người ta lay off cũng ít hơn. Tuy nhiên thì nhiều người đang chờ đợi là cái lương của họ tại sao vẫn không có tăng. Và ngày hôm thứ Sáu sắp tới đây đó, là người ta dự trù sẽ có một cái bản báo cáo về công ăn việc làm trong cái tháng 8. Nhưng mà cái lương trung bình hiện nay đó thì người ta thấy là vẫn còn rất thấp so với lại cái công ăn việc làm của cái thời kỳ suy thoái 5 năm về trước, tức là thấp hơn khoảng 2%. Và như vậy thì nó chưa có thể theo kịp được cái đà gọi là lạm phát. Đà lạm phát thì cỡ ở mức trên 3% hoặc là 4%, nhưng mà lương người ta đó thì nó chỉ có tăng bằng khoảng 2%, như vậy là thấp hơn nhiều so với lại cái vấn đề mà lạm phát rồi. Người ta đặt ra cái câu hỏi là lý do tại sao lại có trường hợp như vậy. Và đây cũng là một cái điểm then chốt mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang là họ có quyết định là sẽ tăng cái lãi suất lên cao hay không. Theo cái bản tin cho biết thì một số các chuyên gia về kinh tế thì họ thấy rõ là cái thị trường công ăn việc làm có một cái sự ổn định rõ ràng. Nhiều người, nhưng mà họ vẫn còn có một số người vẫn chưa có công ăn việc làm, bởi vì thực sự ra là cái tỷ lệ thất nghiệp nó vẫn không có phản ảnh đúng cái con số người đang thất nghiệp. Lý do là bởi vì có rất là nhiều người khi mà họ đi kiếm việc rồi đó thì họ không kiếm được và họ không có thèm kiếm luôn. Còn một số người khác thì các chuyên gia khác thì họ nói rằng cái việc mà lương bổng không có tăng nhiều là bởi vì cái nền kinh tế nó thực sự là nó vẫn chưa ở cái mức được xem là tốt nhất. Một số các công ty bây giờ đó là họ chọn nhận những cái nhân viên tạm thời hay là cái nhân viên làm việc bán thời gian thay vì là họ chọn những cái nhân viên làm việc toàn thời gian, bởi vì khi mà chọn những cái nhân viên này họ sẽ trả cái lương thấp hơn. Và đặc biệt nữa là bây giờ kỹ thuật nó tân tiến, cho nên là nhiều cái công ty họ không có nhận nhiều nhân viên giống như là hồi xưa. Bởi vì bây giờ một người họ có thể điều hành một cái máy móc nào đó, có thể làm thay thế cho nhiều người, cho nên là vẫn còn ở cái trường hợp là bây giờ lương bổng của nhiều người vẫn không có theo kịp được cái sự phát triển kinh tế hay là lạm phát. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, để Khôi Nguyên nói tiếp được phần tin của anh Quang Hưng. Bởi vì những người đi làm ăn lương tại Hoa Kỳ thì họ rất là lo lắng cho tương lai của mình, bởi vì mức lương của họ như anh Quang Hưng vừa trình bày là không tăng, và thậm chí có một số người thậm chí còn bị giảm lương và ít những công ăn việc làm full time hơn. Đây là kết luận có được từ một cuộc thăm dò với chủ nhân là các cựu sinh viên của trường thương mại thuộc Đại học Harvard. Và theo cho biết rằng là có hơn 40% người được trả lời cho thấy rằng họ sẽ thấy rằng sẽ có tình trạng giảm lương và một số quyền lợi cho nhân viên. Có gần một nửa những dự án được giao việc làm cho các công ty làm thuê, đó hay chúng ta thường gọi là outsourcing đó, thay vì phải mướn nhân viên riêng mình để làm công việc này. Và cũng có một số tương tự cho thấy rằng là muốn đầu tư vào kỹ thuật mới thay vì phải mướn thêm hoặc giữ lại số nhân viên hiện có. Cùng lúc đó thì giới chủ cũng cho hay rằng là họ đang ngày càng khó kiếm người có khả năng chuyên môn. Đó là theo một cuộc nghiên cứu mới đây cho biết. Và một trong những nhà tác giả của cuộc nghiên cứu này đã nói rằng các công ty không đào tạo được một lực lượng lao động có tay nghề chuyên môn. Và về lâu về dài thì có thể làm thiệt hại cho chính họ cũng như cho khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Hoa Kỳ. Kết quả của cuộc thăm dò cho thấy rằng là sự phục hồi không có đồng bộ sau thời kỳ đại suy thoái. Kể từ khi thời kỳ này chính thức chấm dứt hơn 5 năm trước đây, thì đã có nhiều bước phát triển trong lĩnh vực công ăn việc làm, lợi tức cũng như là sự phát triển không thấy được trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Ngày càng có ít có nhân viên được hưởng mức tăng lương thật sự, tức là mức lợi tức trung bình của các gia đình sau khi điều chỉnh mức lạm phát, lại thấy rằng là thấp hơn so với mức lương mà trước thời kỳ đại suy thoái. Mức lợi tức trung bình được ghi nhận trong tháng 7 là 54.045 đồng, thấp hơn khoảng 4.6% so với lúc mà bắt đầu cuộc suy thoái vào năm 2007. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy mức lợi tức sẽ không tăng trong thời gian trước mắt, và có khoảng 41% những người trả lời nói rằng họ thấy mức lương có thể sẽ thấp hơn và những quyền lợi đi kèm cũng sẽ bị giảm đi. Và trong khi đó thì chỉ có khoảng 27% khi mà được hỏi thì họ cho biết rằng là có thể họ sẽ được tăng lương. Các dữ liệu ghi nhận trong cuộc nghiên cứu này lại đi ngược lại với một số mô hình kinh tế truyền thống. Trong đó, khi mà mức thất nghiệp giảm, tức là hiện khoảng là 6.1%, thì sẽ đưa tới mức là việc những người đi làm ăn lương sẽ được tăng lương và các quyền lợi khác cho nhân viên. Vì giới chủ nhân tìm cách thu hút những nguồn nhân lực có khả năng cho công ty của mình. Thì những cái vấn đề mà mức thất nghiệp giảm, tức là các hãng xưởng đã thu hút thêm nhiều nhân công, thì họ phải đưa ra những mức lương hợp lý cũng như những benefit theo sau đó để có thể thu hút những người giỏi cho mình. Tuy nhiên có rất là nhiều người khi mà được hỏi họ thấy rằng là mức lương có lẽ cũng không có như ý họ, và cũng thậm chí rằng là họ cũng bắt buộc phải giảm lương so với trước đây. Và các cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng có nhiều công ty tỏ ra ngại ngùng, không muốn nhận thêm người, và nếu mà họ có được những giải pháp khác, thí dụ họ có thể nhờ những công ty dịch vụ làm thêm giúp họ mà không có phải trả những khoản benefit nào khác, hoặc là họ có thể đầu tư thêm kỹ thuật để có thể thay thế những nhân viên. Ví dụ một cái máy mà có thể làm cho 2-3 người thì họ cũng quyết định đầu tư vào kỹ thuật hơn là mướn thêm những người đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Máy móc bây giờ đó cũng tối tân lắm, mà máy móc nhiều quá đó thì họ sử dụng nhân lực không có nhiều, mà nhiều người sẽ thất nghiệp nếu mà trường hợp này nó tiếp tục xảy ra. Nhưng mà cái này, cái khuynh hướng này thì bắt buộc mà thôi. Thưa quý vị, cũng trên trang nhất trong cái mục thương mại có nói về địa ốc, thì người ta thấy là cái tháng đầu cuối cùng của cái mùa hè, tức là tháng 8 vừa rồi đó, cái số lượng nhà sale được xem là nó giảm một đôi chút so với lại cùng thời kỳ năm ngoái. Nếu mà người ta tính ra ở tiểu bang Texas thì cái số lượng nhà bán gần trong cái tháng 8 này đã giảm tới 2%. Cũng vào cái tháng 8 của năm 2013 thì nó khá hơn một chút xíu. Nhà bây giờ đó thì người ta thấy là được xem cái số lượng nhà bán ít hơn so với lại cùng 8 tháng vừa rồi trong năm 2014. Về cái mức này thì người ta thấy là nó giảm ở một cái tốc độ tương đối là có thể hiểu được. Bởi vì một số các chuyên gia về nhà cửa thì họ nói rằng là cái số nhà bán trong năm nay giảm, nhất là trong cái tháng 8 vừa rồi, là bởi vì cái số lượng nhà bán ra thị trường nó ít hơn, trong khi đó thì giá nhà lại cao hơn nhiều so với lại những năm vừa rồi. Và cái con số nhà hiện nay đang bán thì nó vẫn ở cái mức thấp hơn so với lại cùng thời kỳ năm ngoái. Và cái điều này cho ta thấy là khi mà cái nhà cửa mà nhà bán ít hơn thì đương nhiên là cái nhu cầu đòi hỏi nó sẽ cao và như vậy sẽ đẩy cái giá lên cao hơn. Giá trung bình trong cái tháng 8 vừa rồi đó là cỡ 195.000 đô la cho một căn nhà của tiểu bang Texas. Nhưng mà nhìn vào tháng 8 của cái năm vừa rồi thì người ta cũng thấy là cái số lượng nhà nó giá nhà nó thấp hơn so với lại cái năm nay nhiều. Nhà cửa ở tại tiểu bang Texas tương đối là nếu mà chúng ta so với lại cái những cái thời kỳ đại suy thoái, tức là khoảng 4 năm về trước hay là 5 năm về trước á, thì giá nhà hiện nay cao hơn tới 40% lận. Đây là một cái điều mà nhiều người sở hữu những cái căn nhà cảm thấy là cái tài sản của mình nó cũng tăng theo đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi mà thị trường nhà cửa thì chúng ta thấy rằng là thay đổi từng ngày, bởi vì có rất là nhiều người đã quyết định dọn từ các tiểu bang khác, hoặc là họ quyết định khi mà thị trường công ăn việc làm hoặc là cái kinh tế thay đổi một chút thì họ cũng muốn thay đổi về vấn đề nhà cửa một tí. Và khi mà nói đến vấn đề kinh tế thị trường nhà cửa đó thì chúng ta cũng không quên nói đến vấn đề giàu và nghèo. Thì theo một thống kê mới đây cho thấy rằng là những người giàu trong xã hội Hoa Kỳ thì càng giàu hơn, và trong khi đó những người nghèo thì càng nghèo hơn. Bản tin cho biết rằng là những người rất là giàu có tại Hoa Kỳ thì đang trở nên giàu hơn, trong khi khoảng cách giàu nghèo lại đang tiếp tục nới rộng lên trong mấy năm vừa qua. Đó là theo như bản tin CNN trích dẫn báo cáo của Quỹ Dự trữ Liên bang FED cho biết. Theo nghiên cứu về vấn đề tài chính của người tiêu dùng được công bố mỗi 3 năm, thì FED nhận thấy rằng là giới giàu nhất chiếm khoảng 3% dân số toàn quốc và nắm hết là khoảng 54.4% tất cả tài sản của cải trong cả nước vào năm 2013, tức là hơi cao hơn so với báo cáo của 3 năm về trước. Con số trên cũng cao rõ rệt so với con số khoảng là 44.8% của năm 1989. Trong khi đó, của cải trong tay 90% dân số thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội lại giảm xuống chỉ còn khoảng 24.7% trong năm 2013 so với mức là 33.2% của năm 1989. Tức là nếu mà so ra khoảng hơn 10 năm trở lại đây thì những người nghèo trong xã hội, cái số tài sản mà họ nắm giữ đã giảm xuống còn khoảng gần 10%. Và báo cáo cũng nhìn vào mức thu nhập của từng người dân, trong khi mức thu nhập trung bình của mỗi người dân thì lại giảm bớt 5% so với năm 2010 và 2013. Thì chỉ có 3% dân số có địa vị trên gọi là tầng thượng lưu của xã hội thì lại chiếm hết 30.5% tất cả các thu nhập trên cả nước. Nói về xã hội Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ chiếm khoảng 42% số triệu phú của tất cả trên toàn thế giới, và 49% trong số họ thì lại có tài sản trị giá trên 50 triệu Mỹ Kim. Một câu hỏi được đặt ra là giới trung lưu thì sao? Và theo như giáo sư kinh tế của trường đại học New York đã đưa ra câu trả lời rằng là người Hoa Kỳ có khuynh hướng nghĩ rằng giới trung lưu là giàu nhất thế giới. Nhưng đứng trên phương diện của cải mà suy xét thì họ chỉ xếp hạng tương đối thấp trong các nước công nghệ chính. Vụ khủng hoảng nhà đất đã khiến giới trung lưu bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào cuối thập niên vừa qua. Và trong năm 2010 thì tài sản trung bình của các gia đình trung lưu là khoảng 77.000 Mỹ Kim, tức là giảm gần 40% so với năm 2007. Thì con số 40% này chúng ta thấy rằng là một con số rất là lớn. Ví dụ, một người có tài sản khoảng là 100.000, thì trong năm 2007 thì đến năm 2010 họ đã mất đi 40.000, một con số rất là lớn. Và theo như một giáo sư kinh tế của trường Western University ở Canada cho rằng là giá nhà thay đổi là có một tác động rất lớn đối với các tài sản của giới trung lưu. Đồng thời, mức lương không tăng như là lúc nãy Khôi Nguyên đã trình bày với quý vị đã làm cho thu nhập trung bình của mỗi người dân trong năm thì cũng đã giảm, tức là năm 2012 là khoảng là 51.017 đồng, nếu mà so với năm 1999 thì là 56.080 đồng, tức là giảm khoảng là gần 5.000 Mỹ Kim trong năm đó. Ngoài ra, nhiều lý do khác nhau cho thấy tại sao thu nhập của giới bình dân lại bị đi xuống, trong đó có rất là nhiều nguyên nhân, ví dụ như là quyền lực của nghiệp đoàn lao động cũng bị giảm, và công ăn việc làm thì lại bị đưa ra nước ngoài làm với giá lên nhân công rẻ, hoặc là những giới chủ nhân lại đầu tư nhiều hơn vào các kỹ nghệ máy móc, làm cho nhân công đã không còn là đóng vai trò quan trọng nữa. Và theo như giáo sư Wolf là người là giáo sư của thuộc trường đại học New York cho biết rằng là giới trung lưu thì cho đến ngày nay họ đã không thể nào dành dụm được tiền nữa cả. Tức là nếu mà những người thuộc tầng lớp trung lưu thì họ làm tháng này là tính cho tháng này, chứ còn mà nếu mà gọi là để dành nhiều tiền, và một người khi mà về già mà để dành được một con số là trên 10.000 thì đã là một sự kiện hiếm thấy trong xã hội ngày nay đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy rồi. Cái trường hợp mà cái kinh tế nó chưa có được phát triển, nhất là chúng ta vừa trải qua một cái thời kỳ suy thoái, thì nhiều người cũng còn đang vất vả để mà phục dậy trong cái khoảng thời gian từ 4 cho đến 5 năm sắp tới đây vừa qua mà quý vị đã trải qua rồi. Ngày hôm nay thì hãng thông tấn EP có nhắc đến về cái việc mà ở bên Pháp á, thì người ta thấy là khi mà đi tắm biển á, thường thường ở phụ nữ họ hay thích để ngực trần lắm. Tuy rằng là chúng ta biết là tháng 8 là cái tháng chuẩn bị cho hết cái mùa hè rồi, ở bên Âu Châu thì bây giờ họ cũng đã rất là mát mẻ rồi, nhưng mà người ta nhắc đến cái chuyện này trong một cái cuộc nghiên cứu sắp tới đây, thì người ta thấy rằng là khác hẳn với lại cái những cái thập niên năm 1960, thì bây giờ phụ nữ của người Pháp đó, khoảng 2% thì họ nói rằng họ để ngực trần khi mà họ đi tắm biển mà thôi. Hồi xưa thì nhiều lắm. Hồi xưa đó thì người phụ nữ của bên Pháp thì họ nói rằng là lý do tại sao những người đàn ông khi mà họ đi tắm biển ở bãi cát đó, thì họ chỉ mặc cái quần đùi thôi, họ để ngực trần. Tại sao phụ nữ chúng tôi lại không có thể làm như vậy? Thành ra đó là cái khoảng những cái thập niên năm 1960 thì bất cứ một cái bãi biển nào quý vị cũng có thể nhìn thấy là phụ nữ để ngực trần. Nhưng mà tới giờ phút này thì cái trường hợp mà để ngực trần đó, là có nhiều nhà bảo thủ, nhất là vấn đề là các tổ chức tôn giáo thì họ lên án về cái việc này. Và bây giờ người ta thấy thì người Pháp cũng thay đổi về cái việc đó. Tin hay không tin thì chúng ta cũng thấy là cái vấn đề kinh tế cũng là cái việc mà đóng góp cho cái việc mà để ngực trần ở phụ nữ người Pháp đó, nó bớt đi. Cái lý do đó là người ta nói là nhiều người đó là thiếu vải, thì chúng ta nghèo quá mua vải nó ít đi, nhưng mà thực sự không phải, là đó là một cái chuyện vui mà thôi. Nhưng mà thực sự những cái bộ quần áo mà bikini của phụ nữ mà nó có cả nguyên bộ á, thì nó rẻ hơn nhiều so với lại những cái bộ bikini nó chỉ có phần dưới. Và bây giờ đó thì cũng là một cái phần mà người ta thấy là cái phong trào của người Pháp á, nó cũng thay đổi so với lại cái thời kỳ những cái thập niên năm 1960, tức là những cái người mà họ bây giờ lớn tuổi rồi đó, thì họ vẫn cảm thấy là khi mà đi tắm để ngực trần đó, thì ở phụ nữ đó, nó cảm thấy thoải mái hơn, và họ nghĩ rằng đó là một cái show trình diễn hoặc là một cái fashion, cái kiểu cách của cái thời kỳ đó, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, khi mà anh Quang Hưng đặt ra câu hỏi rằng là báo chí đã hỏi, những người phụ nữ đã hỏi rằng là tại sao đàn ông được mặc quần sọt, quần ngắn mà cởi để thân trần đi tắm biển, trong khi họ thì không. Câu hỏi này chắc khó quá, chắc để phải nghiên cứu Google lại thử xem là như thế nào. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Và kính thưa quý vị, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chúc quý vị sẽ có một ngày vui và bình an. Xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.